và các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Đêm nay bao giờ sáng, sáng tác Cố Tây Tước, người dịch Jenny Alice, người đọc Tidahi, chuyện được phát trên thế giới audio.org, tập 7. Tất cả vẫn như thường, nhưng mọi người dần dần cảm thấy tổng giám đốc hôm nay dường như có mấy phần tình người hơn. Hội nghị kết thúc, Mạc Oảnh gọi chủ nhiệm bộ phận quảng cáo lại. Người mẫu của SA kỳ 2 này đã chọn chắc chưa? Vương Đảng nghĩ ngợi thật trọng trả lời, vẫn đang định đoạt. Khi nào mới có thể chuyển tài liệu cho tôi? Vương Đảo thầm than khổ cuối cùng đáp, sáng thứ năm tôi sẽ đặt tài liệu trong văn phòng của ngài. Mạc Oảnh gật đầu xem như đồng ý, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Chị lệ thư ký đưa đến một tách cà phê xay, không thêm đường, không thêm sữa đặc. Người ngồi sau bàn làm việc phê duyệt văn kiện bước tách cà phê lên uống một ngụm, bàn tay lật xem tài liệu không hề ngừng lại. Thư ký Dương, bữa tiệc buổi trưa giúp tôi hoãn lại, sắp xếp ra 2 tiếng thời gian cá nhân. Dương Lệ có chút hoảng hốt nhưng vẫn chuyên nghiệp đáp, vâng, tôi sẽ điều chỉnh. Tổng giám đốc chủ động yêu cầu xếp thời gian dùng cơm cá nhân. Tin nóng hổi, Dương Lệ vẻ mặt trấn tĩnh cầm khay bước ra ngoài. Mạc Oảnh phê duyệt khoảng nửa tiếng, đặt chiếc bút máy trong tay xuống, viết trên trán, nước mắt nhìn cái điện thoại trên bàn, ngẫm nghĩ trong chốc lát, cầm lên gửi tin nhắn. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Một lúc sau đối phương mới trả lời, không rảnh. Mạc Oảnh nhíu mày, khi nào rảnh? Bên kia cũng mất khá lâu, hôm nay đều không rảnh, tôi rất bận, đừng làm phiền nữa. Phía sau còn có một chữ ký hiệu ghép thành icon nghiêm túc. Ánh mắt trầm tĩnh không đổi, chiếc điện thoại màu đen xoay 2 vòng giữa ngón tay thon dài. Đang bận gì vậy? Lúc này Trần Huy gõ cửa bước vào, trông thấy Mạc Oảnh cầm điện thoại nhắn tin không khỏi có chút kinh ngạc nho nhỏ. Trần Huy bước đến đặt tài liệu lên bàn, anh đang nhắn tin à? Anh vẫn không nhịn được lên tiếng. Mạc Oảnh đặt điện thoại xuống, cầm tài liệu lật xem, có vấn đề gì sao? Thần thái vẫn lãnh đạm. Không, Trần Huy cười cười, chỉ là chưa từng thấy thôi, cảm giác mới lạ. Mạc Oảnh liếc hắn ta một cái, buổi phỏng vấn hôm qua là do ai làm chủ khảo? Tài liệu trên tay dở lần lượt. Tôi, làm sao? 5 người đều không có kinh nghiệm liên quan. Mạc Oảnh ngẩng đầu nhìn hắn, năng lực không tồi. Điện thoại đặt trên bàn chợt lóe lên đèn nhắc nhở. Mạc Oảnh cầm lên kiểm tra. Chơi trò chơi đừng ngầm ý. Mạc Oảnh đặt di động sang một bên. Năng lực tốt hay không trong nửa tiếng đã có thể nhìn ra. Thử việc 2 tuần, bảo bộ phận nhân sự phân công đi. Trần Huy gật đầu nhận tài liệu Mạc Oảnh chuyển lại. Tôi sẽ chú ý. Ngừng 2 giây, Trần Huy cười nói, hôm nay tâm trạng không tệ. Mạc Oảnh thực lại, cũng không tồi. Lần đầu tiên Trần Huy nghe hắn bộc trực như vậy, trái lại có chút không biết nên tiếp lời thế nào, nhưng cũng thầm thật tâm vui mừng. Tâm tình cấp trên tốt, phúc lợi cấp dưới cũng tốt. Trần Huy nửa trêu chọc, Mạc Oảnh cười cười không nói năng gì. Trần Huy cũng chẳng nhiều lời, chiều nay tôi sẽ gửi anh bảng phân bố cụ thể của nhân viên. Anh xoay người bước ra, ngồi trên ghế một lúc, đứng dậy đi đến cửa sổ, điện thoại xoay mấy vòng giữa ngón tay, cuối cùng ấn một dãy số trong đó. Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên một tiếng, đã tiếp nhận. Đặc trang vị nào vậy? Mạc Oảnh khẽ nhàn cười nhàn ngạt. 12 giờ tôi qua đón em. Người đầu dây bên kia chọc một tiếng, tính cách rất xấu. Chưa xấu bằng em, Lạc Chăn. Anh ta nhá nghiêng người dựa lên cửa sổ trong suốt, khóe miệng khe khẽ nhếch lên. Cơm ta hay cơm tây? Bên kia đáp lại bằng một tiếng đập bàn. Ái xà xà, Lạc Chăn, cậu không khí phách gì cả, lại còn chuồn trước. Mạc Oảnh đột nhiên có chút đau đầu, vươn tay ấn ấn huyệt thái dương. Cơm ta cũng được. Cảnh vật ngoài cửa xa dần dần lùi xa. Lạc Chăn quay đầu nhìn về phía gã tài xế anh Tuấn đang ngồi trên ghế lái. Mạc Oảnh, chúng ta phải ăn cơm ở đâu vậy? Con đường này sao tôi lại thấy vừa lạ vừa quen thế? Người chuyên tâm lái xe thản nhiên phun ra 2 chữ. Nhà anh. Nhà nào cơ? Phản ứng của Lạc Chăn tương đối nhanh. Mạc Oảnh nghiêng đầu liếc cô một cái. Căn nhà 3 năm trước em đã từng đến. Lạc Chăn nghe xong suýt nữa bật dậy khỏi ghế ngồi. Này, 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 người anh em, tôi và anh không thân thiết. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm. Ăn bữa rau cơm rau dưa tôi cũng không có ý kiến gì, tội gì phải ồ ạt ra quân đi gặp phụ huynh hả? Mạc Oảnh hừ nhàn một tiếng. Chó cắn người không biết kêu, Bà Khoảnh vươn một tay, đầu ngón tay thon dài cởi hai chiếc cúc trên áo của mình và kéo tay Lạc Chăn về phía hõm vai vừa lộ ra, giọng nói thanh nhã, nhắc lại câu vừa rồi với chỗ này xem. Lạc Chăn tựa như bị bỏng vội rụt tay về, trợn trừng mắt nhìn anh. Đây là giở trò lưu manh, giở trò một cách trần trụi. Lạc Chăn cắn răng, mặt người dạ thú. Trước mặt có đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, Bà Khoảnh quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt ấy dường như đang ngắm một con tích tinh. Lạc Chăn bị nhìn đến độ toàn thân sợn gai ốc. Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ à? Bà Khoảnh lại hừ một tiếng, đèn xanh lái xe đi. Hừ, chỉ biết hừ, anh nói xem, những tinh anh của xã hội như các người, xỉ, giọng điệu gây hấn. Lần này ngay cả Bà Khoảnh hừ cũng chẳng thèm tiếp tục lái xe. Lạc Chăn khoát khoát tay, vô vị. Nhưng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ lùi dần, ý thức được mình không thể cứ ngồi chờ chết. Mạc thiếu gia, anh cho tôi xuống xe đi, ném tôi xuống bất cứ giao lộ nào cũng được, tôi sẽ không hận anh đâu. Bà Khoảnh không hề nhúc nhích, em sợ gặp mẹ anh sao? Lạc Chăn nhíu mày phản đối, phép kinh tương đối với tôi cũng vô dụng. Sang mặt Mạn Hoành sầm xuống, dính dáng đến anh thật sự khiến em khó chấp nhận đến thế ư? Lạc Chăn cười khà khà. Đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ, mọi người đều là bạn bè, tôi chỉ không quen gặp phụ huynh mà thôi. Vậy hiện tại anh có thể từ từ làm quen. Lạc Chăn không nhịn được khen lên, anh là thổ phỉ hả? Lời nói này cùng với câu trước đây cô từng nói với Mạc Bảnh, anh là chó à, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Mạc Bảnh không để ý đến cô, tiếp tục lái xe. Lạc Chăn nghiền cổ lướt trái lướt phải, một tiếng cười nhạt vang lên. Em có thể nhảy xuống xe, anh nhất định sẽ đưa em vào bệnh viện. Lạc Chăn cười hì hì. Không, tôi chỉ muốn xem gần đây có cảnh sát giao thông nào không thôi. Lạc Hoành ngẩng đầu lườm cô, ánh mắt cực kỳ hung ác. Ngày này, nhìn đằng trước kìa, cẩn thận tông xe. Lạc Chăn mỉm cười nhắc nhở anh. Lạc Hoành quay đầu lại nhìn tình hình giao thông. Một lát sau, câu nói như lời cảnh cáo lạnh lùng vang lên. Ngồi ngoan ngoãn cho anh, đừng nghĩ anh sẽ thả em đi. Lạc Chăn cảm thán, quả nhiên lưu manh thổ phỉ. Cướp giật cùng một nhà biệt thự hoa viên, nhà ở của con cháu cha ông cháu cha, năm nào cũng được tân trang, năm nào cũng trở nên xa hoa. Phản ứng đầu tiên của Lạc Chăn khi xuống xe đó là đập và tham nhũng rồi. Người phía sau đẩy cô đi thôi. Động tác và ngữ khí khiến Lạc Chăn cảm giác như mình là một tên tù binh đang bị áp giải đến một sát thường nào đó ở phía trước. Lạc Chăn quay đầu lại nhìn anh, còn đẩy nữa tức cắn anh đấy. Mạc Hoành vốn muốn cười, khẽ miệng khẽ nhích lại nén xuống. Đi nào, lần này ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng hàm chứa vài phần dịu dàng. Thế này còn được, cứ tưởng tôi dễ bắt nạt chắc. Hai người bước vào cổng chính, vừa khép cửa một giọng nói nữ tính quyến rũ truyền tới. Để các con mãi, mẹ của Mạc Hoành như phu nhân, eo buộc tạp rể ra đón rất đúng lúc. Mạc Hoành chào một tiếng, Lưu phu nhân mỉm cười bước đến trông thấy Lạc Chăn. Ôi, cô gái nhỏ, lần này bác dám khẳng định chúng ta đã từng gặp nhau. Cháu chào gì? Lạc Chăn gọi rất ngọt. Lưu phu nhân cười ha hà. Được, lần trước, lúc xem mắt tao đã cảm thấy cô nhóc này rất được. Lạc Chăn vốn định trả lời, cháu cũng cảm thấy gì đây rất tốt. Ngẫm lại, cũng không dám cản quấy thật, ngượng ngùng cúi đầu, thành thật mà nói. Lạc Chăn từ cảm giác rất kỳ lạ, mỗi lần đối diện với mẹ của Mạc Hoành luôn có vài phần kiêng kỵ. Mạc Hoành nghiêng đầu nhìn cô. Mạc Hoành, Lưu phu nhân đi phía trước dẫn đường bỗng gọi lại. Con đưa cô bé này đi rửa tay đi, mẹ chuẩn bị một chút rồi dọn cơm. Mạc Hoành gật gật đầu kéo Lạc Chăn dẫn sang một lối khác. Tôi biết đi, khỏi cần kéo. Mạc Hoành hừ một tiếng vẫn dứt khoát kéo lấy tay cô. Lạc Chăn nhíu mày, tính cách thật tệ. Đi đến cầu thang, Lạc Chăn cảm thấy có chút kỳ lạ. Rửa tay sao phải lên lầu 2, ở tầng dưới không có phòng vệ sinh sao? Lên phòng anh. Lạc Chăn giật mình, để làm gì? Em nghĩ anh có thể làm gì chỉ trong 5 phút? Câu này của anh hơi bị đổi trụy đấy. Mặc ảnh mặc kệ cô, kéo cô lên thẳng tầng trên. Lạc Chăn nhếch miệng cười, mặc anh kéo lên tầng. Phòng thứ 3 trên tầng 2, Mặc ảnh đẩy cửa bước vào. Phòng vệ sinh chỉ về cánh cửa kính bên trái căn phòng. Còn mình xoay người bước sang một gian bên cạnh. Lạc Chăn xì xì hai tiếng bước. Tiếng trước gian phòng bên cạnh đã đóng lại. Rõ ràng không chịu được khâu phục, còn muốn giả bộ đứng đắn. Thu lại tầm mắt quét xa bốn phía, đơn giản, sạch sẽ, ngăn nắp, tạo một vòng trong phòng. Bước đến chiếc giường lớn màu xanh thắm. Ở cuối giường có một quyển album đang mở. Lạc Nhân tiện tay cầm lên, mặc vành thay quần áo xong, đi ra từ phòng thay đồ, đã trông thấy Lạc Nhân đang nửa nằm trên giường anh giở cuốn album của mình. Lạc Vành bước qua một tay giật lại, đừng tùy tiện động vào đồ của người khác. Lạc Nhân nghiêng đầu nhìn anh, vuốt vuốt vạt áo đứng dậy, giữ thế. Mặc ảnh đến đầu giường đặt quyển album vào ngăn kéo dưới cùng, rửa tay xong chưa? Ok ok, đi giờ đây. Lạc Chân khoát khoát tay, thanh âm mệt mỏi. Một bàn ăn tinh tế xa hoa, thức ăn lần lượt được bày ra. Con cố ý gọi điện điện đến nhắc đồ ăn Trung Quốc 8 món một canh, hài lòng chưa nào? Diêu phu nhân mỉm cười cởi tạp về xuống, đến ngồi trước bàn ăn. Vẻ mặt Mạc Ảnh vẫn thong dong bình tĩnh, không hề để ý đến ý cười mờ ám của mẹ. Lạc Chân đúng không nhỉ, đừng khách sáo, cứ coi nơi này là nhà mình nhé cháu. Lạc Chân ngồi đối diện với Lưu phu nhân gã cười gật đầu. Đại học E, hóa ra là bạn học cùng đại học với Mạc Hoành. Lưu phu nhân bật cười, cuối cùng lại quen nhau ở buổi xa mắt, đúng là cũng có duyên. Lạc Chân đáp lời, vâng ạ, rất có duyên. Về sau sau lại đột nhiên ra nước ngoài. Lưu phu nhân rất có thiện cảm với Lạc Chân, nhưng hình thức biểu hiện của thiện cảm này chính là bạn hỏi lần lượt từ bối cảnh gia đình của Lạc Chân cho đến chuyện ra đời cùng học vấn. Lạc Chân cười cười trả lời, cơ duyên vừa khéo à, kể ra ra ngoài đi đó đi đây ngắm nhìn thế giới cũng tốt. Lạc Ảnh vốn cũng định đi, lúc đó giấy tờ cũng đã ký xong xuôi rồi, kết quả hả? Mẹ, Lạc Ảnh vẫn trầm mặc ăn cơm đột nhiên lên tiếng, phòng bếp còn canh không à? Có, con ngồi đi, mẹ đi lấy cho. Lưu phu nhân ấn Mạc Ảnh đang định đứng lên xuống. Lưu phu nhân vừa đi khỏi, phòng khách bỗng trở nên rất tĩnh lặng. Anh định đến nước nào? Nước Anh. Lạc Trang gật gật đầu, nước Anh rất được, mấy cô bạn người Anh tôi quen cũng rất dễ chung sống. Lạc Trang cười nói, anh không đi đúng là hơi đáng tiếc. Khoảng cách từ lần trước đến ngôi nhà của chủ nhân họ Mạc ăn cơm đã 2 ngày. Trong khoảng thời gian này Mạc Hoành không hề liên hệ với Lạc Chân nữa, cô cũng chẳng phát giác được anh. Dẫu sao con người Mạc Hoành cũng quái gở kỳ cục. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, ngồi đang nhòi ra giường trầm ngâm không khỏi giật mình. Lạc Chân rút điện thoại từ trong túi áo, tiến một cái rồi nhận máy. Lạc Chân, mày đang ở đâu thế? Đầu kia điện thoại cực kỳ ầm ĩ. Lạc Chân nhíu mày, sao ồn như vậy? Liên Ân cười cười hét qua, A Vũ nói muốn trực tiếp cảm ơn ân nhân cứu mạng, mời cả đám đi ăn cơm, đương nhiên chủ trì là mày đấy. Lạc Chân lật người nhìn trần nhà, giọng nói mất hứng, cảm ơn gì đó thì khỏi đi, dù sao người tận sức cũng không phải em, nếu hắn ta thật sự áy náy, lần sau gặp mặt biếu tiền mừng cũng được. Người bên kia ngừng 2 giây thét lên chói tai, câu này của mày là có ý gì, không tới hả, đừng mà... Mọi người đều đang đợi mày đấy, đến mau đi, mày không đến mấy tiểu yêu tinh kia lại được đằng chân lên đằng đầu mất. Lạc Chân kéo điện thoại đã rơi lên tận đỉnh đầu lại gần. Mấy người chơi đi, hôm nay em thật sự không qua đâu, mẹ em bắt em về nhà một chuyến tối hậu thư. Nhưng em hiển nhiên không phan nhượng, mày mà không tới thì chẳng có ý nghĩ gì nữa. Lạc Chân nghĩ ngợi nói, hoặc chị có ở đó chứ, nếu không thì chị cô nó gánh vác thay em, dù sao hôm nay chắc chắn em không đến được. Nhưng nên đấu tranh cuối cùng đánh thỏa hiệp. Chẳng còn cách nào nữa, vậy liên lạc sau nhé. Được. Cúp điện thoại trở mình xuống giường, vừa mặc áo khoác, điện thoại lại vang lên. Lạc Chân bùi ngùi, chuyện yêu thích quá, có đôi lúc cũng là một loại áp lực. Số điện thoại là Lạc Chân ngẫm một lúc rồi ấn phím nghe. Đến đón anh, giọng nói trầm thấp ề oải truyền đến trước khi Lạc Chân tự báo danh tính. Ngữ điệu này, ngữ điệu ra lệnh cho người ta lại còn vẳng phát chí cười, không phải Hạ Thiên Liên thì còn ai? Xin lỗi, số mẹ quý khách vừa gọi là tắt máy. Học theo rất giống, có cơ hội anh sẽ giới thiệu em chuyển sang công ty phỏng vấn. Tiếng cười của Hạ Thiên Liên trở nên rõ rệt. Sân bay quốc tế thủ đô, anh hy vọng trong vòng 1 tiếng có thể nhìn thấy em. Vậy đi, vất vả cho em rồi. Điện thoại bị cắt chụp, Lạc Chân vẫn nhìn chằm chằm vào di động. Đến lúc phản ứng lại được, chỉ muốn ném bay điện thoại ra ngoài cửa sổ. Lạc Chân chạy đến sân bay, bỗng thở dài một tiếng trước phòng đợi máy bay, kiểu dáng vệ tinh trước mắt, đứng tại chỗ khoảng 5 giây, hít thở sâu 2 lần, cất bước tìm người, nhưng không đợi cô tiến thêm một bước, phía sau đã có người ôm lấy bờ vai cô. Lạc Chân giật bắn người nghiêng đầu nhìn sang, Hạ Thiên Liên, một thân thường, phục sạch sẽ gọn gàng, kính râm màu cà phê, mái tóc hơi rối nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn tú như xưa. Sao chậm thế hả? Hạ Thiên Liên tháo kính mắt xuống, giọng nói ủy oải có phần mệt mỏi. Lạc Chân nở nụ cười rực rỡ, vùi cánh tay khoác lên vai cô xuống. Em sai rồi, em không nên chậm chạp như thế, em đúng là không nên tới. Hạ Thiên Liên mỉm cười mơ hồ, biết cái gì gọi là một vừa hai phải, nhất là khi đối phương lại là một đại tiểu thư. Mời em ăn cơm, cảm ơn em đã vượt ngàn dặm xa xôi để đến đón anh nhé. Cảm ơn, hưởng thụ không nổi. Cúi đầu nhìn thấy trong tay hắn chỉ mang theo một túi hành lý, anh có ngần này đồ đạc thôi à. Hạ Thiên Liên mỉm cười, nếu lần tới đi du lịch với em, anh sẽ cân nhắc mang nhiều hơn một chút. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, được thôi, dạo chơi địa phủ một ngày. Hạ Thiên Liên gật đầu một cách nghiêm túc, anh thì không có ý kiến, thời gian em đợi lúc nào cũng được. Lạc Chân xì một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn hắn. Sao vậy, đi công tác mệt đến thế à, thì anh nghe chuyện ủy oải quá. Hạ Thiên Liên ân ân giữa hai lông mày, phải nói là kỹ năng trộm cướp ở Hồng Kông còn cao hơn đại lục cả một bậc. Chỉ ít hắn ở đây còn chưa từng bị người ta mắc đồ vật trên người như thế, nghĩ lại thật bực mình. Lạc Chân kinh ngạc, mất ở Hồng Kông rồi, vậy mà anh vẫn quay về được á. Hạ Thiên Liên nhíu mày. Xuân Nhân Tử có diệu kế. Lạc Chân không nhìn được bèn trêu chọc, nếu anh đã có tài cán như thế, sao còn phải gọi điện tìm em cầu cứu hả? Hạ Thiên Liên nhún vai vẻ mặt vô tội, anh chỉ thuộc mỗi số của em, hơn nữa anh cũng rất mệt. Lạc Chân quay đầu, im lặng nhìn hắn đưa tay xách hành lý. Hạ Thiên Liên mỉm cười ngăn cô lại, tuy anh rất mệt nhưng cũng không nên để phụ nữ xách hành lý cho mình. Lạc Chân nhướng mày không miễn cưỡng, hai người lên xe, Lạc Chân lái xe. Hạ Thiên Liên ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi không nói năng gì, đến chỗ ở của hắn. Lạc Chân quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế phụ, dường như đã chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở rất nhẹ, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng hiếm thấy được sắp tái nhợt. Lạc Chân ngồi tại chỗ khoảng 10 phút mới đánh thức hắn dậy. Hạ Thiên Liên day day huyệt thái dương, gỡ thẳng người dậy, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi em, hình như anh ngủ quên mất. Ngủ rất say, Lạc Chân bổ sung, sau đó nói đùa. Có cần em dìu anh vào không? Hạ Thiên Liên chỉ cười không nói, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lạc Chân khẽ lên tiếng. Cảm ơn em, Lạc Chân. Lạc Chân hơi nhếch khóe miệng. Đừng cách sáo, dù sao công việc tài xế này cũng không phải là lần đầu tiên em làm, cũng quen rồi. Tiếng cười trầm thấp vang lên, Lạc Chân em lúc nào cũng có thể làm anh rất vui. Em cũng không ngại thế giới này nhờ em mà có thêm một nụ cười đâu. Nói xong là thản nhiên mỉm cười. Hạ Thiên Liên đột nhiên cúi người qua in lên môi cô một nụ hôn. Lạc Chân giật mình, anh làm cách gì thế? Nụ hôn đầu, Hạ Thiên Liên bày ra một vẻ mặt cười như không cười, theo một ý nghĩa chính thức. Nhân lúc Lạc Chân vẫn chưa kịp hiểu được thế nào mới có ý nghĩa chính thức, Hạ Thiên Liên đã xuống xe, sau đó cúi người qua cửa xe nhìn cô vẫn ủy oải như trước. Cảm ơn em, Lạc Chân, em đã làm cho ngày hôm nay của anh không đến nỗi quá thảm hại. Lạc Chân khựng lại một lát, cái gã này phân tích theo một khía cạnh nào đó cực kỳ quái gở. Anh lấy mấy câu cảm ơn đầu lưỡi này quy ra nhân dân tệ còn hơn, nếu thế em tuyệt đối sẽ không nói lời khách sáo với anh. Lạc Chân chỉ cười khoác khoác tay khởi động xe, ngày mai gặp anh ở công ty. Hạ Thiên Liên nở một nụ cười nhàn nhạt, mai gặp nhé. Chiếc xe quay đầu lại rời đi, Hạ Thiên Liên vẫn đứng dưới khu nhà một lúc, sau đó mới cất bước về phía cổng chính. Lạc Chân trở về nhà, vừa bước vào phòng khách, đã thấy Lạc Lăng ngoài lên bàn ăn hí hoáy gì đó. Ái chà, đây chẳng phải là công tử nhà chúng ta sao, lại còn đang làm bài tập đấy chứ. Lạc Chân vừa nói vừa đến gần, lúc ngang qua bàn già tiện nhón mấy hột ô mai lên ăn. Lạc Lăng làm như không nghe thấy người bước vào, vẫn cặm cùi viết bài. Này nhóc con, nói với nhóc đấy. Lạc Chân lại không cho phép mình bị lơ đẹp. Bèn đi qua, cúi đầu nhìn lập tức bật ra xa. Nhóc đã học từ anh á. Lúc này, Lạc Lăng mới ngẩng lên, ánh mắt Lạc Chân đong đầy tình thân. Chị đây chỉ đến tìm Lạc phu nhân tán gẫu thôi, tán gẫu xong đi luôn, tán gẫu xong đi luôn. Lạc Chân vừa nói, vừa lùi về sau. Chị, tốt, chị đang nhìn. Phản ứng này thực sự không phải Lạc Chân. Chuyện bé xé ra to, khung cảnh quay trở về lần đầu tiên Lạc Chân phụ đạo tiếng Anh cho Lạc Lan. Lạc Chân nói, đã học 3 năm tiếng Anh, dù là tiểu học nhưng chắc hẳn cũng có chút kết quả. Trước khi dạy chị muốn thử kiểm tra trình độ của em đã. Lăng đáp, chị cứ việc. Lạc Chân chỉ vào một câu, nào đọc xem. Lạc Lăng, chị đợi tí. Lạc Chân quả thật đợi đã rất lâu, hơi bực mình. Rốt cuộc có biết không đấy? Lạc Lăng cười ránh mánh, nói thế nào nhỉ, tiếng Anh đúng là rất kỳ lạ, nó chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể diễn tả thành lời. Lạc Chân hít sâu, bật ngón tay cái, nhắc được lắm. Nhường một bước, Lạc Chân lại chỉ vào một từ đơn trong câu. Nào, đọc thử xem. Tại một lúc rất lâu, Lạc Chân nổi giận. Cậu gan phết. Nhường bạn bước, Lạc Chân lại chỉ vào một chữ A trong từ đơn. Trong từ đơn gào lên. Mẹ nói chứ, cậu đọc cho tôi xem. Tại một lúc rất lâu, Lạc Chân hai mắt đẫm lệ. Vậy chúng ta bắt đầu từ 26 chữ cái. Lạc Chân đáp, được à. 20 phút sau, cuối cùng Lạc Chân cũng không kiềm nổi, điên cuồng nhào lên đuổi bắt với Lạc Nam thành một vòng. Mãi đến khi Lạc phu nhân nghe thấy tiếng chậm chệ vội chạy đến kéo hai người ra. Chị, anh. Tức Lạc phu nhân bước vào đã trông thấy hai đứa con của mình đang trêu chọc nhau. Hai đứa làm gì thế hả? Cứ anh chị. Lạc Chân qua đây giúp mẹ rửa rau, đừng tưởng cái gì cũng không biết làm thì vẫn có thể có cơm ăn. Lạc phu nhân xách một túi rau bự đi về phòng bếp. Lạc Chân đá phăng cậu nhóc lão lăn ở bên chân ra xa một mét. Sau này tìm một gã biết nấu cơm thì chẳng phải cái gì cũng không biết làm vẫn có cơm ăn sao. Nói lại cũng bước đến phòng bếp. Lạc phu nhân hừ một tiếng rất vang dội. Cô có thể tìm được một người chỉ cần là đàn ông thì người mẹ dễ thỏa mãn. Chỉ bằng một điều kiện như tôi đây đã hài lòng lắm rồi, lại còn biết nấu cơm. À. Lạc Chân bước qua rửa tay. Lạc phu nhân à, mẹ đúng là rất yêu con mà. Như nhau thôi, Lạc phu nhân lấy rau từ trong túi chuyển cho Lạc Chân. Mẹ vừa qua bên nhà họ Thẩm, vốn định gọi tiểu thị qua ăn cơm, nhưng gọi một lúc chẳng thấy ai trả lời. Hai đứa bây giờ sao lúc nào tìm được một đứa thì chẳng thấy đứa kia đâu thế hả? Lạc Chân bật cười, chả lẽ lại mỗi ngày nào cũng dính nhau à? Tụi con hồi bé cũng hay tự lo chuyện mình thôi. Đúng thế, một đứa phía đông thì đánh nhau, một đứa phía tây là chửi người ta. Rõ ràng lúc tụi tôi đưa các cô đi, một đứa múa, một đứa hát mà. Chênh lệch cũng có phần quá lớn. Lạc Chân xua xua tay, không nhắc đến sự gan dạ trước kia. Mẹ, có lẽ hai tuần nữa con phải trở về trường, mẹ chứng minh giúp con ký tiếp được không? Làm xong từ sớm rồi cô ạ, để trong phòng con ấy. Lạc phu nhân chợt nhớ ra điều gì. Lạc Chân, có phải con có một người bạn tên Mạc Hoành không? Mạc Hoành gì cơ ạ? Lạc Chân sửng sốt bật xoay người trợn mắt nhìn Lạc phu nhân. Lạc phu nhân ngẩng đầu trước cô một cái. Căng thẳng thế làm gì, mấy chuyện đau đầu ấy của con ai mà không biết. Thẩm Hạ Phi, Lạc Chân nghiến răng. Lạc phu nhân cười ha hả, tình bàn. Lạc Chân quay người lại tiếp tục rửa cà chua trên tay. Sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến bạn con? Hôm nay mẹ trông thấy cậu ấy trong bệnh viện. Mẹ quen anh ta sao? Lạc Chân lại nhảy dựng lên, xoay người một lần nữa. Con không biết trên đời này có một thứ gọi là ảnh chụp hả? Thẩm Hạ Phi, Lạc Chân nghiến răng. Tình bàn. Lạc Chân coi quả cà chua như đầu của Thẩm Hạ Thụy bèn cắn một phát. Bạn con, anh ta đến khám răng à? Lạc phu nhân là bác sĩ khoa răng miệng. Không, lúc mẹ qua nội khoa tìm dì lưu của con thì thấy cậu ta bước ra từ văn phòng của chủ nhiệm Vương. Tim cậu ấy không ổn hay sao? Lạc Chân nghe đến chữ tim không khỏi khẽ cười nhạt. Tim của anh ta rất tốt. Thế sao còn đi tìm chủ nhiệm Vương? Chủ nhiệm Vương là chuyên gia nội khoa tim mạch của bệnh viện thành phố. Bạn anh ta tin không được ổn lắm. Lạc Chân hiển nhiên không muốn nói nhiều. Mẹ, con đói rồi, nhanh nấu cơm thôi. Lạc phu nhân dễ dàng bị chuyển đề tài. Dục gì mà dục, 26 tuổi đầu ngay cả nồi cơm điện cũng không biết dùng. Con nói xem con ra ngoài xã hội có tác dụng gì hả? Lẽ nào dùng nồi cơm điện cũng có ích cho xã hội sao à? Lạc Chân khiêm tốn tỉnh giáo, ít nhất sẽ không chết đói. Lạc Chân cười hì hì. Coi như trừ đàn ông người giúp việc ra, mẹ không biết trên đời này có một thứ gọi là đặt hàng sao? Lạc Chân, con có tí tiền đồ này thôi à? Lạc phu nhân khinh bỉ. Lạc Chân vừa rau xong, phải phẩy tay. Hết cách rồi, dây không tốt. Nói xong cầm một quả cà chua, vừa gặm vừa đùng đỉnh ra khỏi phòng bếp. Con đừng có ném đá dấu tay đổ cho mẹ, mẹ là mẹ con nhá. Đúng rồi, Lạc Chân, cậu thanh niên đó là một người. Nhưng đầu đã thấy con gái lao đến phòng khác rồi, Lạc phu nhân thở dài một tiếng. Con nhóc này thật không biết đến khi nào mới đứng đắn một chút. Lạc phu nhân tự mình suy xét, tim của bạn không ổn. Theo tình huống thông thường, người đến xem bệnh chỉ có chính người có bệnh. Bánh khô, đừng làm tiếng Anh nữa, lại đây chơi trò chơi với chị. Lạc Chân ngồi xuống nền nhà phòng mở TV. Chị không rút thì đừng làm phiền em. Lạc Nam đã lâm vào rối loạn cực độ. Chị càng muốn làm phiền em đấy, lại đã lần trước em ném chị đây vào trại dịch rồi chuồn mất. Hai chị bị người ta đâm 16 nhát lưng, mối thù này vẫn chưa tính với em đâu đấy. Là tại chị thang của bị bọn chúng vây lấy còn liệu màn nhặt vàng, Lạc Nam khinh bỉ. Xin thưởng lại. Thấy vàng đương nhiên phải nhặt chứ, trong tình cảnh ấy em nên yểm hộ cho chị. Chặt đao cho chị chứ, lúc vẽ chị mới có thể chia cho em vàng. Lúc về chị mới có thể chia cho em vàng. Biến, này em bảo ai biến đấy. 3 phút sau Lạc phu nhân chạy ra từ phòng bếp. Hai cái đứa này sao lại đánh nhau thế hả? Giữa thang máy và thang gác, Lạc Trăn quen đi thang gác hơn, vẫn như mọi ngày leo bộ lên tầng 9, chưa kịp thở một hơi, vừa bước ra khỏi cửa thoát hiểm đã trông thấy Lăng Cát Văn đi ra từ thang máy bên cạnh. Morning, chị Cát Văn. Chào buổi sáng, Lạc Trăn, mặt em bị sao thế? Lăng Cát Văn nom trên trán là Lạc Trăn có dán miếng OK. Đấu khí. Lăng Cát Văn bật cười khanh khách, mai là cuối tuần, có kế hoạch gì chưa? Ngủ thôi. Lăng Cát Văn nghiêng đầu, chị bảo này Lạc Trăn, sao em giống heo vậy? Chị Cát Văn, nhược điểm lớn nhất của chị chính là quá thành thật. Hai người bước vào văn phòng, Lăng Cát Văn đột nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, có chuyện này chị không biết có nên nói với em không? Chị đừng nói. Con nhóc này, Lăng Cát Văn cười gót lên Lạc Trăn, chán Lạc Trăn một cái, vẻ mặt kiên định, em có biết sếp là người Hồng Kông không? Lạc Trăn dừng bước cười nói, em không biết. Lăng Cát Văn liếc qua cô, bác của sếp là người phụ trách tiền nhiệm của tập đoàn Long Thái ở Hồng Kông. Nói đến đây, Lăng Cát Văn kéo Lạc Trăn lại gần mình, về sau bị cha ra tham ô, hiện tại ông ấy đang ở tù. Lạc Trăn bật cười, sao đột nhiên lại nói với em cái này? Ý chị muốn nói là, mỗi lần sếp từ Hồng Kông trở về, tâm trạng đều rất tệ. Trong số chúng ta ở đây, người có thể nói chuyện với sếp chỉ có em, cho nên... Lạc Trăn lên cái cắt ngang, em cảm thấy loại chuyện này chắc là không liên quan lắm, tự mình có chừng có mực là được. Không phải là nguyên nhân này, bên cạnh sếp không có bạn bè, ngoài xã giao trên công việc ra, căn bản cũng không giao tiếp gì cả, chị thấy anh ta có chút cô độc. Lăng Cát Văn tuy chất cốt, nhưng ở một vài phương diện lại tương đối nhạy bén, Lạc Trăn cười cười, không phải chị muốn em làm phục vụ ấy chứ. Dù sao cuối tuần em cũng không có việc gì để làm. Chẳng phải đàn em muốn ngủ còn gì, ngủ thì lúc nào ngủ không ngon mới buồn ngủ. Lăng Cát Văn mở ám nháy nháy mắt, chẳng qua chỉ ở cạnh sếp thôi mà. Bị ổi, chào buổi sáng, phía sau chuyển đến tiếng cười trong trẻo khe khe, hai người vốn đang dán bên bờ tường bỗng giật bắn mình. Chào sếp. Hà Thiên Liên ủy hoài tiến vào cổng chính, mới sáng sớm đã hội họp cơ à. Tôi đi mang cà phê cho ngài. Lăng Cát Văn loán cái đã chạy mất hút. Bị ổi, Lạc Trăn khinh thường. Hạ Thiên Liên dường như cũng không nghe thấy vấn đề các cô thảo luận trước đó, đến bên cạnh Lạc Trăn khẽ mỉm cười, hôm nay rất đẹp. Lạc Trăn ngây người cúi xuống tự nhìn lại mình, ngẩng đầu hờn dỗi, đáng ghét, người ta có hôm nào không đẹp đâu. Lạc Trăn xin thể, cô thật sự đã trông thấy Hạ Thiên Liên hơi run lên. Cho anh vào đây. Hạ Thiên Liên đi về phía văn phòng của mình, bình thản bỏ lại một câu. Lạc Trăn lụm hoa mỉm cười bước theo sau. Hạ Thiên Liên cởi áo khoác xuống treo trên mắc áo. Giúp anh mở máy tính. Lạc Trăn nhướng mày lách qua bàn làm việc, bật máy lên, mật má xxx. Lạc Trăn nhíu mày gõ mật má, dừng một lát, không nhịn được bèn lên tiếng, mấy con số quan trọng này vẫn không nên tùy tiện nói cho người khác thì hơn. Hạ Thiên Liên chỉ cười không nói, ngồi xuống sau bàn làm việc, cuộn tay áo sơ mi lên một cách qua loa, đã xem kho tài liệu mỹ thường chuyển cho em chưa? Chưa, Lạc Trăn lắc đầu. Hạ Thiên Liên liếc cô một cái, đối với chuyện của mình, em trước giờ vẫn không thèm để ý như thế sao? Còn phải xem đó là chuyện gì đã. Lạc Trăn nhún nhún vai, mỹ thường bên kia liên quan gì, chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh quảng cáo. Trên mặt bàn có một tập văn kiện, tên tập văn kiện là Nguyên Di Lạc. Hạ Thiên Liên vỗ vỗ đoạn mở ra, 5 giây sau Lạc Trăn bỗng thốt lên, cái này cũng quá kích thích mà, anh cảm thấy rất được. Hạ Thiên Liên mỉm cười dựa lưng vào ghế, mỗi khi anh thả lỏng đều quen thói dựa vào. Lạc Trăn phủ người xuống, tay nắm chuột kéo xuống từng trang, miệng không ngừng thốt ra tiếng chật chật, kỳ dị, kinh hoàng. PS, quá cường điệu rồi. em nghĩ mình đang xem ảnh kinh dị hả? Hà Thiên Liên bật cười. Ảnh kinh dị là xem người ta hóa trang thành quỷ trong đó, còn cái này là tự xem mình sắm vai quỷ, anh nói xem cái nào kinh khủng hơn. Lạc Chăn cúi đầu. Lạc Chăn, anh phóng to một bản chốc. Phòng, chắc em không để bụng chứ? Hạ Thiên Liên khá nghiêm túc đưa ra một ý kiến. Anh có bệnh à? Lạc Chăn chấp điếm. Rất hấp dẫn, không phải sao? Hạ Thiên Liên ngồi xuống, đưa tay vuốt lên một tấm ảnh rồi chuyển ngược lại. Trong màn đêm, cây phong phiêu bổng, người con gái đối diện với ống kính nở nụ cười nhàn nhạt. Đông tơ em dựng hết cả lên rồi. Hạ Thiên Liên nhìn sang phía Lạc Chăn mỉm cười, khá lắc đầu. Nhưng bên hợp tác lại không tròn, anh chỉ có thể nói rất đáng tiếc. Hạ Thiên Liên nhìn lại tấm ảnh, còn Lạc Chăn hoàn toàn chẳng cảm thấy tiếc nuối. Chuyện thường thôi, nếu không thì nổi tiếng há không phải quá dễ dàng. Trước đây cô may mắn được tham gia hoạt động tuyên truyền công ích, cũng chỉ vì thấy Thomas của bộ môn nghệ thuật biểu diễn là người phụ trách khu vực Asian của công ty Dianose bên Mỹ. Kệ nước nhờ nước ưu tiên chọn người, những sinh viên phương Đông như bọn họ rất có lợi, mang thẻ học sinh nhân tiện cũng thử cảm giác của ngôi sao một chút. Anh gọi em vào đây chỉ để cho em xem cái này thôi à? Lạc Chăn lại cảm thấy sếp của cô nhàn rỗi như vậy. Đây chỉ là một trong số đó. Hạ Thiên Liên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lại trên khuôn mặt Lạc Chăn mấy giây. Thực ra anh muốn ở bên riêng em một lát. Lạc Chăn cứng lại. Anh thế này lại khiến em tưởng là anh đang ỷ lại em. Câu này của Lạc Chăn phảng phất ý hoài nghi. Hạ Thiên Liên ngẩng ra, lập tức cười rộ thành tiếng. Sau đó tiếng cười ngày càng lớn, cuối cùng lại ôm bụng cười sặc sụa. Lạc Chăn chết đứng người một lát sau. Anh cứ từ từ cười đi, em ra ngoài làm việc. Đợi đã, Hạ Thiên Liên kéo cô lại, che miệng ép lên tiếng cười. Xin lỗi em, ra sau lại tốt ra một câu, em đáng yêu quá. Lạc Chăn bị hai chữ đáng yêu làm cho choáng váng sâu sắc. Chết à, em nguyện để anh nói em đáng sợ còn hơn. Rất kinh ngạc à, chưa có ai khen em đáng yêu sao? Có, tiểu học, lớp 3. Hạ Thiên Liên biết trong lời của cô còn có ý khác, tiếng mi. Sau đó em cho hắn thăng một tấm, hắn khóc giống lên biển chạy đi tìm. Cô giáo Mách, Lạc Chăn rất đáng sợ. Hạ Thiên Liên che miệng ho một tiếng, hình như lại muốn bật cười. Nếu không có chuyện gì thì em ra trước đây, anh cứ tự nhiên. Lạc Chăn, buổi trưa cùng đi ăn chứ? Người bước đến cửa, nghỉ ngơi một lát gật đầu, địa điểm em chọn. Hạ Thiên Liên cười, được. Lạc Chăn ngồi trên ghế phụ, vị trí này khiến cô hơi cảm giác được sủng ái lại vừa mừng vừa lo. Thực tế trước đây cho dù cô ngồi xe của Hạ Thiên Liên ra ngoài hoạt động, sếp Hạ cũng đều vứt thẳng chìa khóa xe của cô để cô làm tài xế. Lạc Chăn cảm thấy con người này không phải là thích nô dịch cô mà thật sự không thích lái xe. Lần này đến chỗ nào? Rẽ trái, Lạc Chăn chỉ đường, quán Trung Hoa cô khâm điểm là một quán ăn in ắng vô danh. Cái người bình thường chỉ đến những nhà hàng cao cấp lúc này đương nhiên chỉ có thể vừa lái xe vừa hỏi đường. Ngay từ đầu tôi ăn lái xe đã chẳng phiền phức đến như vậy. Hạ Thiên Liên thầm than. Lạc Chăn uống ngụm trà sữa trên tay. Không đi thì thôi. Đại tiểu thư à, lúc em cảm thấy em sắp gặp chết người ta, em cũng nên biểu hiện rõ ràng một chút chứ. Lạc Chăn cười hì hì, lòng tự tôn bị vùi dập. Chắc là không. Hạ Thiên Liên khẽ cười, chỉ cảm thấy tình hình hơi gay go. Lạc Chăn hiểu sơ sơ, không thấu đáo lắm. Bạn em nói những người học triết học dù ít dù nhiều tư tưởng cũng khá quái dị, xem ra câu này không phải là giả. Hạ Thiên Liên thần sắc nhàn nhã. Bạn em thú vị đấy. Có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh làm quen. Vậy thì không cần phiền phức như thế. Lạc Chăn cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Thiên Liên, anh có tin vào duyên phận không? Hạ Thiên Liên hiếm khi nghe thấy Lạc Chăn đề cập đến chủ đề mang cảm tính như vậy. Nghĩ ngợi một lát, cười nói. Trước đây không tin, hiện tại có thể. Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật lý trí. Hạ Thiên Liên nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh không phủ nhận. Lạc Chăn dưới cái eo ủy hoài, còn em là một người theo chủ nghĩa duy tâm lý trí. Hạ Thiên Liên bật cười, em đang ám chỉ anh điều gì thế? Lạc Chăn huýt sáo, em dễ vui vẻ hơn anh. Dẫn dắt từng bước không phải là tác phong của em. Hạ Thiên Liên nghiêng đầu giữa cô một cái, Lạc Chăn giơ tay, ok, em thừa nhận. Em được người ta nhờ cậy, hy vọng tinh thần anh phấn chấn mạnh mẽ. Tráng kiện nhanh nhàn, khỏe mạnh chín chắn, sát ôn. Loạn thật, Hạ Liên Thiên phá lên cười. Em cũng cảm thấy mình không có thiên phú an ủi người ta gì cho cam. Nói thật, cái đống triết học bên trên cũng đủ muốn lấy mạng của cô. Đàn san ngoài người trên cửa xa đón gió, cốc trà sữa ô mai trong tay đặt trên bệ cửa lắc lư lắc lư. Còn em thì rất tin vào duyên phận, lạc giang nghiêng đầu uống ngụm trà sữa. Giống như dừng xe, Hạ Thiên Liên sổ sốt, chiếc xe dừng một cách đột ngột. Lạc Trăn nhìn đăm đăm về nơi ngoài cửa xe, sau đó nhảy xuống xe. Lạc Trăn, em đi đâu thế? Hạ Thiên Liên ngoài người ra. Lạc Trăn không quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía nào đó. Hạ Thiên Liên cũng xuống xe theo. Một giây sau, ủi vải dựa vào xe, đưa tay dây dây giữa hai lông mày. Người đàn ông tao nhá dựa trên chiếc ghế ngoài trời, quần áo bên trong sạch sẽ, quần vải màu đen, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai mắt nhắm lại, cả người thoáng qua trông tái nhợt lại cô tịch. Cách 20 mét, Lạc Trăn nửa chạy, sau đó dừng lại bước đến. Ánh nắng xuyên qua những khe lá lác đác tản xuống rơi trên người anh, có cảm giác lạnh buốt. Lạc Trăn đi đến trước mặt người đàn ông nọ. Gió thổi qua lá cây phát ra những âm thanh xào xạc. Đông mi anh khẽ run, chậm rãi mở mắt. Sao anh lại ở đây? Lạc Trăn hỏi. Con ngươi đen láy không một gợn sóng, tĩnh mịch như nước đọng nhìn người trước mắt. Lạc Trăn nhíu mày, hỏi anh đấy, sao sắc mặt lại trắng bệch thế này, không khỏe à? Đôi đồng tử dần dần bị che phủ bởi một tầng sương mù, anh vươn tay ra. Lạc Trăn vô thức bị nắm chặt, cúi người xuống, mu bàn tay cầm trà sữa sở lên trán anh. Dưới ánh mặt trời, anh cũng có thể duy trì được nhiệt độ này, không dễ dàng gì. Anh chỉ ngóng nhìn cô, thản nhiên bình tĩnh. Tôi đang hỏi anh, đừng có giả vờ với tôi. Lạc Trăn, tay em ấm thật. Nói nhảm, anh có coi tôi là người chết hả? Ánh mắt của anh dần dần sáng rõ. Lạc Trăn, sao thế? Anh đói bụng. Lạc Trăn quả thực không dám tin. Anh không bị bệnh đấy chứ, bụng đói không tìm đồ ăn, còn ngồi đây giả bộ trầm mặc. Anh rút tay về, đứng dậy ôm lấy cô. Lạc Trăn còn chưa kịp phản ứng. Anh làm sao? Giọng nói lạnh lạnh nhàn nhạt. Anh hút thuốc à? Không, cả người toàn là mùi thuốc. Anh khẽ hừ hừ một tiếng, hút có một điếu. Rõ ràng là nói dối số lượng. Lạc Trăn đẩy đẩy anh nhưng không đẩy ra nổi. Này anh, người đi đường rất nhiều đấy. Anh biết, di động của anh hình như đang rung. Anh biết, Lạc Trăn cười cười. Lạc Vành, tôi hẹn người ta ăn cơm rồi. Anh biết, lực trên đôi tay bỗng siết chặt hơn. Lạc Trăn có thể đi được chưa? Thanh âm cười như không cười truyền từ phía sau. Lạc Trăn giật mình, lần này cố thêm sức để mặc khoảng ra, xoay người về phía ngọn nguồn của tiếng nói. Hạ Thiên Liên tao nhã đứng cánh đó 3 mét, sắc mặt vẫn bình đạm, không chút biểu cảm. Trong tình huống này, bất cứ ai cũng có phần xấu hổ. Lạc Trăn cào cào tóc. Sorry sếp, bắt gặp một người bạn thôi. Sau đó hơi lộ vẻ do dự bản giới thiệu. Lạc Hoành, Hạ Thiên Liên. Hai người đàn ông cùng bí hiểm khẽ gật đầu. Anh đói rồi, giọng nói nhàn nhạt mang theo chút u buồn. Lạc Trăn quay đầu lườm Mạc Hoành một cái, rúi trà sữa trên tay cho anh. Uống trước đi. Cô xoay người đối diện với Hạ Thiên Liên. Sếp hình như lại khiến sếp bị viết vé phạt rồi. Lạc Trăn hơi cảm thấy áy náy. Bên kia là khu vực không được đỗ xe. Khi nãy mình hét dừng xe đúng là có phần lỗ mãng. Mạc Hoành hừ lạnh, cầm trà sữa uống một ngụm. Hương vị quá ngọt khiến anh nhíu mày. Hạ Thiên Liên cười nhạt. Không sao, cũng không phải là lần đầu tiên, tập quen cũng tốt. Lạc Trăn ồ lên một tiếng, biết cánh học ứng dụng vào thực tế đấy. Lạc Hoành kéo cô lại đối diện với anh. Lạc Trăn cau mày, sao thế? Khẩu vị của em vĩnh viễn vẫn tệ như vậy. Lạc Hoành trả lại trà sữa cho cô. Lạc Trăn chỉ vào anh, đừng có tùy tiện chia ba sở thích của người ta. Cô quay đầu mỉm cười, sếp, anh có thể khấu trừ hóa đơn này vào tiền lương của em sẽ không để bụng đâu. Anh ta có khả năng sẽ để bụng, giọng nói trầm tĩnh. Lạc Trăn xanh người về phía Mạc Hoành cười lạnh một tiếng. Anh nghĩ ai cũng kỳ quặc như anh ấy chắc. Giọng nói của Mạc Hoành không nhanh cũng không chậm. Vì anh tức giận em sẽ vui hơn sao? Nắm đấm của Lạc Trăn kẹt lại trên eo. 2 giây sau bỗng bật cười khoai khoai tay. Bỏ đi, hôm nay không tranh cãi với anh nữa. Dù thế nào anh mai mai cũng không đấu lại tôi. Đối thủ quá kém, vừa bắt đầu đã chẳng có tí tính khiêu chiến nào. Mạc Hoành hiển nhiên rất không dễ chịu trước câu nói này của cô, cứ khí lạnh nhạt. Em mồm miệng ác ý cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Này, tôi không thèm tranh cãi với anh lại còn tự tìm lấy phiền phức à? Lạc Trăn tức cười. Mạc Hoành nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng. Muốn cùng ăn cơm không? Lạc Trăn suy xét lời đề nghị này, nhưng thật sự không giống như một sự bố thí. Đang định cất lời châm biếm, người phía trước đã cười nói. Đặc gian anh không hy vọng sẽ bị viết giấy phạt thứ hai đâu. Đặc gian xoay người lại nhìn, cười khan hai tiếng. Xin lỗi, xin lỗi. Nụ cười của Hạ Thiên Liên chân thành đến kỳ lạ. Đặc gian nghĩ bụng, tình cảnh này đúng là không thể nào trôi chảy như thế được. Nhanh chóng tản dần cảm giác an toàn. Đặc gian Mạc Phẩn nắm chặt tay cô. Ơ, này anh, đừng kéo nữa. Đặc gian gỡ tay Mạc Phẩn ra. Cần làm gì thì làm đi, chỉ đây hôm nay không rảnh cùng anh. Đi theo anh, Mạc Phẩn híp mắt, thái độ vô cùng không hợp tác. Trong tất cả các kiểu câu, Lạc Chân ghét nhất là câu cầu khiến, bức lượng vi xương. Mạc Hoành hơi kéo mái tóc dài của cô, khiến cho Lạc Chân đau đến mức bật thốt lên, căm phẫn phủi văng cái tay anh, lườm anh, cái người này ẩm ý không xong lại đi dùng mấy chiêu thấp hèn cực kỳ bị ổi. Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng, cứ như mù chữ ấy. Chú thích, bức lượng vi xương, ép con gái nhà lành làm kỹ nữ. Lạc Chân ha một tiếng, anh nghe ai một chữ hả? Bốn tiểu thư chính là một hải quy. Ý chỉ người học từ nước ngoài trở về. Ánh mắt Mạc Hoành thả nhiên lướt qua, Lạc Chân xứng lại nhếch miệng, kiều đại khổ thâm. Ý chỉ mối thù sâu nặng. Lạc Chân, Hạ Thiên Liên tiến lên khẽ ôm lấy bờ vai cô, mỉm cười nói với Mạc Hoành, nếu Mạc Hoành tiên sinh không ngại, chúng ta cùng nhau ăn cơm được chứ? Lạc Chân nghi ngờ nhìn phía Hạ. Thiên Liên cười cười, cúi người kể bên tai Lạc Chân không coi ai ra gì, thấp giọng nói, nghe lời lãnh đạo, không được có ý kiến khác. Khóe mắt Lạc Chân hơi hạ xuống, câu sướng này từ đâu ra vậy? Khóe mắt Mạc Hoành ngẫm nghĩ, chợt cười nhạt rồi trả lời, không sao. Một nữ hai nam bước vào tiệm Trung Hoa mang phong cách cổ xưa gọn gàng, Lạc Chân cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hai người đàn ông bên cạnh quả thực quá xuất sắc, làm cho người khác cứ liên tục lướt nhìn. Mạc tiên sinh tuổi trẻ triển vọng, chưa đến 30 đã là tổng giám đốc của SNG. Mạc Hoành thở ơ nhìn kết quả trí trong nhà Hàn. Biết Winston đánh giá thế nào về người Trung Quốc không? Trước 30 tuổi chủ yếu nằm trong thời kỳ bồi dưỡng. Hạ Thiên Liên cười ha hả, tổng giám đốc của SNG khách hàng quen trong danh sách những triệu phú trên thế giới của Forbes. Mạc Hoành hơi nhếch khóe miệng. Trên thực tế, phân nửa tài sản của anh ta đến từ quyền thừa kế. Hạ Thiên Liên mỉm cười, Mạc tiên sinh cũng không hề kiện chữ như vàng theo lời đồn đại. Mạc Hoành nhớ mày, đồn đại, đôi mắt thản nhiên liếc sang Lạc Chân ở giữa. Lạc Chân phấn chấn tinh thần, ánh mắt này của anh sẽ khiến tôi nghĩ anh đang nghi ngờ tôi đấy. Lạc Chân cười cười, mấy la di ở công ty chúng tôi đối với ngài Winston tuy chẳng hay biết, nhưng với nhân tài trẻ tuổi ở thành phố này lại rõ như lòng bàn tay, như anh chẳng hạn. Lần trước có bắt gặp tụi chương kết xuống lại xem triệu phú mới nổi, đàn hiếu kỳ chạy đến giờ coi một bài báo về người phụ trách SNG khu vực Trung Quốc, đạt rào đến mấy vạn chữ, hết sức tuyệt vời, đáng tiếc lại thiếu ảnh, đám phụ nữ cực kỳ thất vọng. Lúc đó Lạc Chân lại phun ra một câu, người đó còn đã từng đến công ty chúng ta, làm cho đám phụ nữ ấy nhất loạt khinh bỉ cô hám dai. Lạc Chân giở khóc giở cười. Lạc Hoành hừ một tiếng hơi khinh thường. Lạc Chân đột nhiên phát hiện ra Mạc Hoành tầm cao hơn Hạ Thiên Liên một tí xíu, quyết trương lưng, cao ngạo tự phụ. Cao ngạo tự phụ, Mạc Hoành tự nhiên nghe thấy một từ ngữ vô cùng lạ lẫm. Đối với hai ưu điểm này, anh nghĩ không ai có thể bì được với em, Lạc Chân. Điểm này thì tôi đồng ý. Hạ Thiên Liên tiếp lời, bồi chặt muốn cười nhưng vẫn kìm nén.